Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hai cục nước đá này rất là lớn quý vị, lớn như và trước đây khoảng chừng mười mấy triệu năm trước á, thì đã một lần nhận chìm thế giới Atlantis một lần rồi. Như là trái đất của chúng ta bị một cái hành tinh lạ đâm vào đó, làm chuyển cái trục, thì mặt trời nó chiếu vào hai khối nước đá này, làm chảy ra, thì người ta mới chứng minh được rằng cái chỗ đồng bằng này nè, nếu chảy hết hai khối nước đá nó lên á, thì cao khoảng 80 mét nước á, thì sao mà sống được. Thì hồi đời đó mới nhận chìm thế giới Atlantis mình một lần rồi. Vào thời đó thì có một cái hành tinh lạ nào đâm vào cái trái đất cách đây khoảng 16 triệu năm trở lên, nói không rõ thì Ấn Độ như vậy. Thì quý vị mới thấy rằng bây giờ thì không có cái chuyển trục trái đất, mà do trái đất chúng ta nóng dần lên thì nước đá cũng tan, phải không? Quý vị thấy bây giờ mình lấy cục nước đá, cái mình đổ nước sôi vô thì nó phải tan cục nước đá ra, phải không? Tan cục nước đá lên thì tự nhiên cái nước nó sẽ dâng lên, phải không? Như vậy thì Bắc và Nam bán cầu chúng ta là hai khối nước đá khổng lồ, mà bây giờ hồi nãy nói đó là trong 2010 cái tảng băng lớn 260 km vuông, quý vị biết là 1 km nó dài tới cỡ nào, bằng 1000 mét, mà 260 km vuông là cái tảng băng này nó tách ra khỏi cái núi băng của Bắc Cực. Tách ra có nghĩa là nó đang tan, quý vị. Nó đang tan, cái khối này tan, mà nó tan cái khối băng đó lên thôi là nước nó sẽ dâng lên thế này. Vậy nguyên nhân sao nó tan băng? Vậy người ta nói là nguyên nhân trái đất mình nóng dần lên. Vậy tại sao trái đất mình nóng dần lên mà ở đây cả 50 năm trước, ngàn năm trước nó không nóng mà tới giờ nó nóng? Quý vị muốn biết được điều này thì bây giờ mình mặc áo mưa mình đi ra lộ, đúng không? Bình thường mình mặc áo này đi ra lộ á, thì mồ hôi của mình sao? Nó không có chảy ra. Nhưng mà mặc áo mưa ra lộ chừng này, cái đi ra đường chạy xe mặc áo mưa thử đây, thì mồ hôi nó chảy ra, phải không? Tại sao mồ hôi chảy ra? Tại vì nóng lên. Mà nóng lên tại sao nóng lên? Tại nó bích bụng nóng lên. Như vậy thì trái đất mình cũng vậy. Trái đất mình là xung quanh trái đất mình có những cái tầng khí quyển bao bọc xung quanh trái đất mình để bảo vệ trái đất mình. Ở trên gọi là khí O3, là tầng ozone bao cùng ở ngoài bìa này, để chống những cái tia hồng ngoại tử ngoại từ mặt trời nó chiếu vô. Thì cái tia sáng mà của ánh sáng mặt trời nó chiếu vô trái đất mình, thì trái đất mình á là giống hình như một tấm gương vậy đó. Ví dụ như là trái đất mình ở trên là bao nhiêu, là 3/4 là biển, phải không? Thì biển nó giống như tấm gương vậy, mặt trời chiếu vô cái tấm gương nó phải phản xạ ngược lại, không? Quý vị lấy cái đèn pin chiếu vô cái tấm kính mình soi mặt thử coi, thì nó phản xạ ánh sáng ngược về lại. Thì bây giờ mặt trời chiếu vô cái trái đất mình, chiếu vô cái tấm gương của nước biển nè, thì tất cả các tia sáng đó nó thảy qua lên trên, mà thảy qua lên trên nó tán xạ ra xung quanh bầu vũ trụ hết, quý vị, không còn nữa. Thì như vậy thì cái nhiệt độ á nó sẽ tan ra mất hết trong vũ trụ, thì cái trái đất mình vẫn giữ cái độ ấm bình thường. Mà bây giờ không phải vậy, quý vị, mặt trời chiếu vô rồi, bây giờ nó bay ngược qua lên, nó giữ lại đó. Vì giữ lại đó, giữ lại chỗ tầng ozone này, giữ cái gì? Gọi là khí dioxit carbon. Rồi mình đốt lên đó, khí CO2, CO, tất cả các cái khí này, CFC, nó lên nó làm tiêu hoại tầng ozone và nó giữ trên cái tầng thượng lưu ở trên đó. Nó giữ lại cái tầng đó, giống hệt một lớp dày đặc như này, một lớp dày nè. Cái mà tia sáng mặt trời nó phản xạ ngược vào lại, nó không đi ra ngoài vũ trụ được, mà nó đụng cái tầng này, nó giữ ngược vào lại ở trong này, giống hệt như mình đang ngồi ở trong cái áo mưa. Nó bích kịch hết, vì gọi là hiệu ứng nhà kính. Khi mà nhiệt độ nó không thoát ra bên ngoài vũ trụ được thì trái đất mình phải nóng dần lên, quý vị. Vì thì nguyên nhân là do các khí thải. Bây giờ chúng ta đọc với một cái đoạn mà để nói là nguyên nhân của các sự việc này. Sự biến đổi khí hậu, băng Bắc Cực tan nhanh chóng, đây là cảnh báo. Tuyết tan Bắc Cực chảy nhanh. Khi mà những cái năm trước á thì tan một năm vậy đó là tan 100.000 km vuông, năm 2007 là tan 1 triệu km vuông. Mấy năm trước thì tan năm có 100.000 km vuông thôi, mà năm 2007 là tan 1 triệu km vuông. Tới năm 2008 thì càng ngày nó càng tăng lên, cái mức độ đó càng ngày nó càng tăng. Như vậy thì người ta tính được rằng là ở Nam Bắc Cực băng tan 1/2 cái phần băng tan của Nam Bắc Cực thôi cũng ngập lụt thành trận đại hồng thủy. Và lúc đó thì Hà Lan sẽ có cơ nguy bị hủy diệt, cả nước Hà Lan là ngập hết rồi. Bắc Kinh thì cũng bị, Thượng Hải cũng bị, quần đảo Tuvalu cũng bị ngập mà mất luôn, và ảnh hưởng tới rất là nhiều nước của châu Á khác. Nhiệt độ tăng lên cao thì nước bốc hơi nhanh, quý vị. Nước bốc hơi nhanh thì sanh bão lớn và mưa rất là lớn. Tại nhiệt độ tăng nhanh thì nước bốc hơi càng nhiều, bốc hơi càng nhiều, tạo những cái đám mây ở trên thượng tầng ở trên nó càng nhiều, thì sanh ra những cái bão lớn. Như vậy thì năm 1006 thì tứ xuyên thiên tai tới bây giờ luôn. Bây giờ là hồi năm rồi thì ở Bách Đa, quý vị biết Bách Đa là thủ đô của trộm mắt Phật đó, quý vị biết không? Thủ đô của nước gì ai biết? Bách Đa là Iraq phải không? Bách Đa là ở Iraq. Ở Bách Đa là cái vùng nào quý vị biết rồi mà có tuyết rơi đó. Xưa nay chưa bao giờ có tuyết rơi ở Bách Đa hả? Như vậy thì Bách Đa mà có tuyết rơi chứng tỏ là thiên nhiên nó bị đảo lộn quý vị. Một cái vùng không phải là ôn đới, mà vùng của Bách Đa là nhiệt đới phải không? Vùng của dầu hỏa. Vậy thì người ta mới tính được rằng đến 2015 nếu không có cách cứu vãn thì Bắc Nam Tiết Bán Cầu sẽ tan ra hoàn toàn. Nếu chúng ta bây giờ mà không có cách nào cứu vãn, mà theo cái tình hình này, nhiệt độ nó nóng lên theo kiểu này, theo cấp số như bây giờ, chúng ta không có một động thái nào hết, thì chỉ tới 2015 thôi thì Bắc và Nam Bán Cầu tiết sẽ tan ra hết. Mà hồi nãy chúng ta nói tiết tan ra hết Bắc Nam Bán Cầu thì đây ngập lên 80 mét. Mà bây giờ năm 2010 có 5 năm nữa, nếu chúng ta không dừng lại, nếu chúng ta không có động thái nào, chúng ta không ra tay mà chúng ta cứ thả thiết hải vào trong thiên nhiên, cứ làm như vậy liên tục đi, thì nó sẽ sanh ra những cái điều như vậy. Bây giờ người ta mới tính toán so đo được là nguyên nhân của hiệu ứng nhà kính. Hiệu ứng nhà kính hồi nãy chúng ta nói đó là nhiệt độ tăng dần lên của trái đất. Nhiệt độ tăng dần lên là lý do nó chụp cái lồng kính xung quanh thôi, đâu có gì đâu. Cái ánh sáng vô được mà cái hơi nóng bốc ra không được, thì nó giữ lại, thì nhiệt độ tăng lên, ta gọi là hiệu ứng nhà kính, giống như mặc áo mưa ra đường gì đó. Thì người ta mới tính toán được là 13% gây hiệu ứng nhà kính là do xe hơi chạy. Cái xe hơi và xe Honda mình chạy ở ngoài đó là bốc lên cái khối đó để gây cái hiệu ứng nhà kính này, là gây sự tăng nhiệt độ của trái đất lên, là gồm có 13% nguyên nhân và 19,5% chất thải do sản xuất. Sản xuất là các cái nhà máy, quý vị thấy chỗ mấy cái lò gạch nào không, đun lên các nhà máy xi măng á, lên ngụm 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 khói đó, là được 19,5%. Xe hơi thì 13%, các cái thải của các cái nhà máy 19,5%. Và người ta mới tính toán được nè quý vị, người ta tính toán được là tiêu hao 1 kW điện thì thải ra 1 kg carbon dioxide, khí CO2 bay lên. Mình xài kg điện thôi, ví dụ như mình ở đây mình bắt máy lạnh lên chơi, hoặc là mình chơi điện tử chơi, hoặc xem phim chơi thôi, vậy là 1 kW điện mình xài á, là sanh ra 1 kg carbon dioxide vào không khí. Một cái áo chúng ta mặc sẽ thải ra 5,7 kg dioxide carbon. Cái áo quý vị mặc đó thải ra 5,7 kg dioxide carbon. 1 kg thịt thải ra 36,4 kg dioxide carbon. Vậy là ăn thịt nhiều nhất, ăn thịt là thủ phạm nhiều nhất. Bây giờ chúng ta tính tới cái này là môi trường thế giới thống kê nha, chứ không phải là ai mà tự đặt ra đâu. Cái này là cảnh báo môi trường thế giới nè, ngăn chặn tiêu xài lãng phí. Nên người ta mới nói là thôi bây giờ mình hãy làm giảm bớt cái đó đi, bằng cách mình tiêu xài nó tiết kiệm lại, làm cho cái lượng khí thải lên cái tầng ozone mình nó nhỏ hơn, thì cái khả năng hủy diệt nó càng thấp hơn, đúng không? Như vậy thì mình phải tiết kiệm. Vậy người tu mình thường hay không có lãng phí. Người tu mình có công đức là mấy chỗ này nào quý vị. Cái nào mà giúp tay cho thế giới càng ngày càng tồi tệ, sức khỏe càng ngày càng tồi tệ, đời sống con người ta càng ngày càng tồi tệ, đó là cái ác hết á. Còn cái nào mình cứu vãn được tình hình thì cái đó là cái thiện, thì cái công đức phước đức nó cực kỳ. Nên người ta mới nói là những cái mẹo vặt như thế này: sử dụng đèn tiết kiệm điện. Ví dụ như mỗi lần mình dùng cái bóng đèn để ông điện nó tốn nhiều quá, bây giờ dùng bóng đèn trắng tiết kiệm nhiều hơn. Tại vì tiết kiệm điện ít hơn thì có nghĩa là khí thải ra ở trong thiên nhiên nó lại ít hơn. Tại vì 1 kg điện thì người ta lại tính ra, nếu sản xuất được cái đó thì người ta thải ra ngoài, thì 1 kg carbon dioxide làm cho dày đặc thêm cái bầu khí quyển của chúng ta. Như vậy thì chúng ta phải tạo thói quen tắt đèn ngay, cần thì bắt lên, cần tắt lên. thầy thấy có nhiều chỗ bắt sáng đêm tối ngày để đại đó, không làm gì hết á quý vị, để cho tốn điện chơi là tôi giàu, tôi tốn điện tôi trả tiền thôi. Nhưng không ngờ cái đó làm tổn phước mình á, mình đưa vào trong thiên nhiên biết bao nhiêu ký gram carbon dioxide để làm tăng trái đất nóng dần lên, để tăng nhanh sự hủy diệt của trái đất. Tủ lạnh để số thấp hoặc vừa, tivi không có cấm điện khi chúng ta không xem, ngắt điện đi, chúng ta làm công tắc ngắt điện nó đi, chứ đừng để nó luôn trong tivi thì nó vẫn hao phí điện. Sử dụng lò điện vi ba áp dụng năng lượng ánh sáng mặt trời, những năng lượng thiên nhiên. Ví dụ như bây giờ á, là chúng ta đi xe taxi, chúng ta đi xe xài ga, không đi xe xài xăng nữa à, và chúng ta xài điện trong nhà, chúng ta mua mấy cái tế bào quang điện á, là điện ánh sáng mặt trời, chúng ta để nóc nhà chúng ta xài, chúng ta không xài ở nông thôn á à, tất nhiên là hoặc là có những cái nước Anh á, ta dùng mà xài điện bằng cách quay cánh quạt đó quý vị, chứ không xài bằng cái điện phát bình thường nữa. Nên đi xe đạp hoặc là đi bộ, nhất là đổi xe. Mình đi xe Honda nhiều quá xảy khói rồi, giờ mình đi xe đạp nhiều lên chút, vừa giữ được eo mà vừa được là có công đức. Quý vị nên đi gần gần thôi, xài xe đạp đi, đừng có nổ máy xe Honda nhiều quá. Cố gắng đi xe công cộng ha, từ chối sản phẩm xài một lần và dùng sản phẩm tái sử dụng. Tại vì sản phẩm mình xài một lần á, thì là nó thải ra bao nhiêu khí đó. Mình xài hai lần á, thì cũng thải bao nhiêu khí đó. Vậy mình mua sản phẩm nào mà tái sử dụng. Và sử dụng túi môi trường thay túi ni lông. Quý vị biết cái túi ni lông mình thải vào trong môi trường á, cả ngàn năm nó mới tiêu hủy hết. Có những nước người ta cấm xài túi ni lông luôn đó. Bây giờ mình không xài túi ni lông nữa, xài túi giấy à. Bởi vì hồi xưa mình xài rổ, xài đồ vậy đó. Mà nó hay, bây giờ xài túi ni lông thải ra môi trường, nó không tiêu hoại được. Nó độc hại tới môi trường, gây ra hiệu ứng nhà kính quý vị. Máy lạnh mùa hè để 26 độ, mùa đông để 18 độ. Không đốt rơm khô và trồng nhiều cây cối và cây ăn quả. Làm nhân viên tình nguyện để mà bảo vệ môi trường. Thì cái này mình làm được nè quý vị. Nhân viên tình nguyện bảo vệ môi trường, mình đi qua ở bên các nước như Australia, nước Úc, đi qua nước Singapore. Ông giám đốc á, đi xuống xe, trước khi đi xuống xe vô công ty á, ông thấy mấy cái rác ở ngoài, ông lụm vô, ông để trong vỏ rác. Giám đốc công ty á, công ty lớn, tập đoàn lớn á, mà mình bây giờ mình thấy chạy xe hơi quăng vèo cái bọc nước đá thảy xuống đường. Mình thấy có không, quý vị thấy có không? Quăng vèo cái trái dừa xuống đường, quăng vèo vèo từ xe hơi quăng ra. Như vậy á, mình không có nói ai hết, nhưng mà này là cái tập quán rồi. Bây giờ mình là những người tiên phong quý vị. Bây giờ chùa mình đi chùa trước, giữ vệ sinh trước, thấy gì rác xung quanh chùa đem bỏ vô sọt rác liền, thành cái thói quen. Thấy rác ngoài đường đem bỏ vô sọt rác liền, thành cái thói quen quý vị, để cho người ta thấy cái đó để làm gương. Mình để vô sọt rác lẽ người ta quăng, như vậy á, thì người ta cũng nhột phải không? Làm riết là thành thói quen à, quen đời này qua đời khác thành thói quen. Nhưng những ai làm trước, những người tu mình làm trước quý vị, cứ làm đi quý vị, đó là công đức đó, làm cho thế giới này sống thêm dài thêm quý vị, mà không tăng được cái nhiệt độ. Nên mình làm tình nguyện viên tiên truyền, biết được này ra mình về mình tiên truyền ra, nên cái bảo vệ môi trường. Nhưng mà đặc biệt là trồng cây xanh nè, trồng cây xanh nhiều phải không quý vị, mà cái cây xanh này nó hút nó làm giảm nhiệt độ môi trường, hút bụi, làm thanh lọc không khí. Nó là lá phổi đó. Và trong quá trình quang hợp, nó thải ra chất oxy cho con người thở, và nó thu lại khí carbonic vô quý vị. Thì cây xanh này cực kỳ quan trọng. Mà trồng cây xanh đồng nghĩa với chống phá rừng. Ai phá rừng mình chống quyết liệt, không cho chặt cây. Nên nó có những cái quốc gia cây xanh á, cái đường lộ đi ngang vậy đó, làm đường lộ cong né qua một bên, không có đi ngay cây. Ta bảo vệ cây xanh như vậy đó. Mình ở đây thấy cây nào tốt đốn rầm rầm xuống, là những là cái cánh rừng của chúng ta là bị hủy diệt hết quý vị. Hủy diệt bởi người ta gọi là lâm gì, ai biết? Lâm tặc. Ta dùng từ lâm tặc, không mà chữ tặc là biết là trộm cắp á. Như là những người trộm cắp làm chặt phá cây rừng hết. Vừa rồi á quý vị, ở ngoài đèo, ở ngoài miền Trung á, cái một cái trận mưa thôi quý vị, mà nó lên nước nhanh cực kỳ.